San Du Ký, tập 59, Dưới Trăng Ngân Hạnh. Jimmers đồng ý với nhau là khách sạn Meridian ở Trịnh Châu là một trong những khách sạn đẹp nhất mà các bạn từng đến thăm. Đêm qua ăn tối trong nhà hàng Nhật Bản của khách sạn xong cũng đã muộn, nhưng các bạn còn cố nán lại để hẹn nhau sáng mai dậy sớm đi tập trong phòng tập của khách sạn. Park Su nghe thế thích lắm, vì thấy là Jimmers bắt đầu có ý thức chăm sóc sức khỏe và rèn luyện thể lực cho chuyến đi còn dài ngày ở trước mặt. Mặc dù Jimmers có bảo hiểm y tế Trường Ánh Sáng mua cho thuộc loại tốt nhất thế giới, nếu mà có đau ốm gì thì có thể đến bất kỳ bệnh viện nào hiện đại nhất ở quanh vùng. Và nếu mà ốm nặng thì có thể còn được máy bay sơ tán y tế đưa về chữa trị ở Singapore. Nhưng mà gì đi nữa, sức khỏe của mỗi người vẫn là thứ vốn quý cần gìn giữ. Chứ mà đợi tới lúc ốm đau mới chăm sóc chữa trị thì e hơi muộn. Park Su căn dặn các bạn hàng ngày đều phải vận động, phải làm gì đó cho đổ mồ hôi. Nếu mà có thiết bị tập thì tốt, nhưng nếu không thì tập bằng chính trọng lượng cơ thể với các động tác thể dục hữu hiệu, khỏe người. Park Su giống như người mẹ chăm sóc cho Jimmers, tỉ mỉ còn hơn cả mẹ của chính các bạn ở nhà. Sáng nay cả nhóm mới vào gym tập được chừng 30 phút thì Park Su xuống, nói là các con cắt ngắn buổi tập đi, vì lát nữa sẽ có một buổi làm việc và ăn sáng cùng với cô Lâm. Cô Lâm là người sẽ hướng dẫn chúng ta đi Thiếu Lâm Tự ngày hôm nay. San chạy trên máy đã được gần 4 km và đã đổ mồ hôi nhiều, nên đi lên phòng khách sạn tắm trước. Trước khi tắm còn cố nhắn trêu em Thỏ mấy câu. Cô Lâm đến lúc cả nhóm đang ngồi ăn sáng trong nhà hàng khách sạn. Cô chào mọi người rất nồng nhiệt, tự nhiên như là đã quen từ lâu. Cô Lâm trông trẻ lắm, bề ngoài lại hơi nhăng nhác giống mẹ Hoa, nên San thấy quý cô ngay. Cô hỏi luôn.
Các em có biết gì về lịch sử thành phố và vùng này không? Ví dụ như Trịnh Châu đây là thủ phủ của tỉnh Hà Nam. Ai cho cô biết Hà Nam nghĩa là gì nào?
Câu hỏi này của cô thì quá dễ đối với đám Jimmers thông minh. Diego trả lời cô là Hà Nam nghĩa là vùng đất ở phía nam của dòng sông. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng có tỉnh Hà Bắc là vùng đất phía bắc của dòng sông.
Giỏi, giỏi lắm. Dòng sông đó chính là Hoàng Hà, hay là dòng sông màu vàng. Ở Trung Quốc chúng tôi có hai dòng sông chính. Thứ nhất là Hoàng Hà này, thứ hai là Trường Giang. Hoàng Hà dài đến 5.464 km, là dòng sông dài thứ hai châu Á và thứ sáu trên thế giới. Hoàng Hà là nguồn gốc của nền văn minh miền Bắc Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì chúng tôi gọi đó là dòng sông mẹ. Bây giờ các em đang ở chính trung tâm của nền văn minh Hoa Bắc đó đấy.
Cô Lâm nói tiếp là lịch sử Trung Quốc ghi nhận 13 triều đại thay nhau trị vì. Triều đại đầu tiên là nhà Hạ, thì nửa thực nửa hư, nên không biết có thật từng tồn tại hay không. Tiếp sau là nhà Thương, sau đó là nhà Chu cai trị Trung Quốc cách đây 3.000 năm, và trong thời gian lâu nhất là khoảng 800 năm. Thời nhà Chu thì nền văn minh Trung Quốc phát triển rực rỡ về chữ viết, về luyện kim, về giáo dục và... phát triển được hệ thống triết lý với Khổng giáo của Khổng Tử và Đạo giáo của Lão Tử. Nhờ có Khổng Tử mà có lệ học hành thi cử để ra làm quan, thay vì là truyền thống trước đây là tập truyền, có nghĩa là cha truyền con nối. Nhà Tần với Tần Thủy Hoàng đã thống nhất toàn Trung Quốc thành một quốc gia thống nhất lần đầu tiên. Nhà Đường đóng đô ở kinh đô Tràng An, cách Trịnh Châu không xa, là thời gian cực thịnh về văn chương và tư tưởng. Nhà Nguyên là của người Mông Cổ. Nhà Minh là triều đại cuối cùng của người Hán lãnh đạo Trung Quốc. Người Hán là dân tộc chính của Trung Quốc. Và nhà Thanh là của người Mãn Châu ở bên ngoài Trung Quốc vào đô hộ Trung Quốc và là triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc. Trong một tiếng tiếp theo, cô Lâm giảng cho các bạn nghe về những mảng chính trong văn hóa Trung Quốc. Các bạn nghe say mê về âm nhạc này, ví dụ như là về cách ghi nhạc thì có ngũ cung là 5 cao độ. So với hệ thống 7 nốt của phương Tây. Về nhạc cụ chẳng hạn thì có bát âm, tức là 8 loại âm thanh đặt theo tên các vật liệu để làm nhạc cụ, ví dụ như là kim loại, đá, gỗ, da hay là tre trúc. Cô Lâm cho các bạn nghe thử hai bản nhạc cổ điển là Cao Sơn Lưu Thủy và Quan Sơn Nguyệt, diễn tấu bằng cổ cầm là loại đàn gảy có 7 dây. Khoảng 11 giờ, mọi người cùng ra xe để lên đường đi chùa Thiếu Lâm. Câu chuyện lúc này đã chuyển sang chủ đề các tôn giáo chính ở Trung Hoa cổ đại. Cô Lâm bảo:
Nào, các em chú ý nào. Bây giờ thì chúng ta đang đi tới Thiếu Lâm Tự. Đây là một trong những ngôi chùa quan trọng nhất của Phật giáo Trung Quốc đấy các em. Điểm đặc biệt về chùa Thiếu Lâm nhá, là ở đó có các vị sư võ sĩ nổi tiếng. Họ có những công phu võ thuật cực kỳ siêu nhiên. Ví dụ như là ném kim xuyên kính. Em có tưởng tượng ra không? Ném kim xuyên kính. Tuy nhiên, điều ít người biết là các vị sư chùa Thiếu Lâm chia ra làm hai nhóm. Một nhóm thì chuyên luyện võ, nhóm kia thì chuyên nghiên cứu kinh Phật. Có những vị sư nghiên cứu, thật ra thì họ chẳng biết một tí võ nào.
Trung Hoa cổ đại có các tôn giáo chính là Khổng giáo, Đạo giáo, Phật giáo và tín ngưỡng dân gian. Khổng giáo là hệ thống các tư tưởng của Ngài Khổng Tử về đạo đức, xã hội, chính trị, tôn giáo. Nó định hình các thể chế, quan hệ và vai trò của cá nhân trong các xã hội Đông Á trong suốt 2.500 năm nay. Phật giáo đến Trung Quốc từ Ấn Độ dạy cho người ta về sự hư vô của đời sống, về luật nhân quả và luân hồi, về giải thoát, về việc phải sống tốt đẹp với từ tâm. Đạo giáo thì chiêm nghiệm về bản chất của thế giới, về sự hài hòa âm dương, về trời đất, về vai trò của con người là tiểu vũ trụ. Tín ngưỡng dân gian của Trung Quốc thì không có hệ thống kinh sách nào và bao gồm thờ cúng tổ tiên và đủ các loại thần linh ma quỷ, nhân vật huyền thoại khác. Nói chung là một tập hợp vô cùng đa dạng. Cô Lâm hỏi:
Nào, cô hỏi nha. Thế ở đây có bạn nào biết về con khỉ nổi tiếng nhất Trung Quốc không?
Hóa ra là bạn nào cũng biết về vua khỉ Tôn Ngộ Không trong truyện Tây Du Ký, tức là chuyện kể về hành trình đi sang phương Tây. Do hôm trước ở trường Ánh Sáng, các bạn đã được học về nhà sư Đường Tăng, hay còn gọi là Đường Tam Tạng, đi sang Tây Trúc xin kinh Phật mang về Trung Quốc. Cô Lâm nói là hôm qua tới nay cứ nghĩ đến Dreamers thì cô lại mỉm cười vì có sự trùng hợp thú vị. Đoàn Dreamers có 5 thành viên, thì đoàn Thỉnh Kinh Tây Du Ký cũng có 5 nhân vật, gồm Ngài Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng và Bạch Mã là hoàng tử con của Long Vương. Tên Tam Tạng của Ngài Đường Tăng, tiếng Trung là San Zhang, thì nhóm Dreamers cũng có bạn San. Cô bảo, thế thì cô chúc đoàn Ánh Sáng đạt được thành công giống hệt đoàn của Tam Tạng nhé. Diego cười phá lên bảo: Thế thì tớ là Chư Bát Giới con lợn, sức khỏe hơn người, ăn bao nhiêu cũng không thấy no đấy nhá. Yuna thì bảo là cứ nghịch ngợm mó máy máy tính, làm nhiều phép thần thông biến hóa, thì chắc tớ đây chính là tôn hành giả, giả hành tôn. Misaki hiền lành dễ mến như Sa Tăng, và Jonas thì luôn tận tụy hỗ trợ các bạn mà không cần được khen ngợi gì, thì chính là Hoàng tử Bạch Mã. Cô Lâm nói là Tây Du Ký là một trong bốn tiểu thuyết quan trọng nhất trong nền văn học Trung Quốc cổ, gọi là tứ đại danh tác, gồm Truyện Tam Quốc, Thủy Hử, Tây Du và Hồng Lâu Mộng. Tây Du Ký được viết bởi tác giả Ngô Thừa Ân vào thế kỷ thứ 17, tức là 1.000 năm sau thời của Đường Tăng. Ít người biết Ngô Thừa Ân là một người ưa khôi hài, và Tây Du Ký là một tác phẩm ám chỉ. Ám chỉ có nghĩa là mượn chuyện chuyến đi của Đường Tăng để nói về những việc khác ở trong xã hội Trung Quốc thời mà nhà văn đang sống. Trong Tây Du Ký, người ta thấy Thượng Đế, tức là Ngọc Hoàng, là nhân vật của tín ngưỡng dân gian, lại cùng giao lưu với Phật Tổ của Phật giáo, rồi với cả Thái Thượng Lão Quân, tức là Lão Tử của Đạo giáo, và mỗi vị lại có một triều đình riêng, theo đúng những phép tắc lễ nghi khổng giáo về quản lý xã hội. Cô Lâm bảo là Ngô Thừa Ân chắc là vừa viết 100 hồi chuyện Tây Du Ký vừa cười thầm, và cũng chẳng ngờ tác phẩm của ông lại thành một thứ danh tác mà ngàn năm sau truyền tụng. Sau khi đã ăn một bữa trưa no nê với các đặc sản Hà Nam như là súp hoa mẫu đơn, cá chép phủ mì chiên giòn, tên rõ kêu là cá chép hóa rồng, rồi thì gà quay, vịt quay, xong thì cả nhóm đi tới chùa Thiếu Lâm. Trong hình dung của San thì chùa Thiếu Lâm phải giống như là một võ đường hơn là một ngôi chùa. Tuy thế, San ngạc nhiên thấy là ngôi chùa có lịch sử từ năm 497 này còn lưu giữ được nhiều nét kiến trúc từ thời đó. Việc đầu tiên Jimmers phải làm là đi ngay vào trong sân thứ ba của chùa để kiểm tra xem có đúng là ở đó có cây ngân hạnh cổ thụ hay không. Cả nhóm cực kỳ vui mừng khi thấy ở đó đúng là có cây ngân hạnh cổ thụ. Bên cạnh còn có biển ghi rõ là đã được 1.400 năm, tức là phải từ lúc dựng chùa. Cuối thu, lá ngân hạnh ngả vàng rụng xuống sân chùa, trông như một tấm thảm vàng, rực rỡ, đẹp mê mẩn. Tương truyền, Bồ Đề Đạt Ma là một nhà sư từ Ấn Độ hay là Ba Tư đã tới chùa Thiếu Lâm để đặt nền móng cho Thiền Tông. Khi thấy các nhà sư ở chùa không khỏe mạnh hay ngủ gật trong lúc tụng kinh, thì vị Bồ Đề này đã nghiên cứu ra những bài tập thể dục để giúp tăng cường sức mạnh xương cốt. Những bài tập này được gọi chung là Thập Bát La Hán Chưởng. Dựa trên những bài tập này mà các nhà sư về sau phát triển ra một hệ thống võ thuật đa dạng, tới mức mà ở Trung Quốc có câu thành ngữ là mọi thứ võ thuật trên đời đều xuất phát từ chùa Thiếu Lâm. Trong khi chờ đợi lúc trăng lên để tới chỗ hẹn nơi gốc cây ngân hạnh, cả nhóm Jimmers đi xem các nhóm nhà sư tập luyện võ nghệ. Ở chùa có những đoàn sư trẻ con trạc tuổi như nhóm San cũng có, mà trẻ hơn nhiều cũng có. Các vị sư bé tập luyện rất chăm chỉ và làm được những động tác uốn dẻo, trông không thể nào mà tin nổi. Quanh bãi trống và rừng cây quanh chùa là muôn cảnh tập luyện võ nghệ. Trong 1.500 năm tồn tại của chùa, các nhà sư Thiếu Lâm đã từng ra đời giúp các triều đình đánh bại các nhóm phiến loạn hay là kẻ cướp. Cả nhóm ngồi trên những phiến đá ở tam quan chùa chờ trăng lên. Trời bắt đầu tối lúc 7 giờ và chừng 7 rưỡi thì trăng bắt đầu nhô lên mấp mé trên những ngọn cây trên đỉnh đồi xa. Bác Rob ra hiệu cho Jimmers là đã đến lúc các bạn thực hiện nhiệm vụ của mình. Năm bạn đứng dậy rồi cùng đi qua cổng chùa, qua những dãy nhà ngang dọc, những sân vườn và cây cối cổ kính. Quang cảnh yên tĩnh và lạ lùng là không có một bóng người nào. Trong không gian yên tĩnh có mùi hương trầm lan tỏa từ những bàn thờ Phật ở trong chính điện. Mùi lá cây mục oải, mùi quả bạch quả chín rơi xuống đất hơi hôi hôi. Tiếng chân Jimmers đi như là hòa nhịp cùng tiếng đọc kinh đều đều từ một trong các gian thờ. Vào tới sân thứ ba nơi có cây ngân hạnh cổ thụ, Jimmers nhìn thấy ngay một vị sư đang ngồi tư thế kiết già dưới gốc cây. Ánh sáng duy nhất chiếu rọi khu vực này là ánh trăng non, lúc này mới lên lưng chừng trời. Jimmer dừng lại ở phía trước mặt, cách xa nhà sư chừng 10 mét. Các bạn còn đang nhìn nhau xem ai sẽ là người tiến đến nhà sư. Đang lưỡng lự thì các bạn nghe thấy tiếng nhà sư niệm A-di-đà, A-mi-tu-phua. Cả nhóm đi lại gần trước mặt vị sư còn trẻ đang ngồi thiền thì thấy hai mắt của ngài nhắm hờ. Phía trước mặt ngài là một cái khay và trên khay có phong bì với biểu tượng quen thuộc của trường ánh sáng. Cả nhóm cùng chắp tay vái vị hòa thượng, xong Misaki cúi nhặt phong bì trên khay rồi cả bọn cùng đi lùi để đi ra.